tướng luận mấy tuần trước, rồi quý vị đã nghe về ngộ tánh luận, tức là cái môn luận này của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Của tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi mà ngài ngộ đạo rồi đó thì ngài làm cái luận này, tức là ngộ tánh. Rồi trong cái ngộ tánh đó, đương nhiên là ngài sợ rằng người đời sau chỉ nói suông cái ngộ tánh, không biết ngộ cái tánh gì, cho nên ngài mới coi như là làm thêm một cái bài, một cái tập luận nữa, tức là phá tướng, tức là phá tất cả những cái hình tướng. Bởi vì cái phá tướng rồi mới ngộ tánh được à, thì ở trong cái bài này trước hết á, là ngài đặt cái câu hỏi: nếu mỗi người cầu cho được đắc đạo thì phải có cái pháp gì, phải có cái gì, nhờ cái gì làm tối yếu để cho đắc đạo. Thì ngài dạy rằng, ngài trả lời rằng chỉ có quán tâm, một pháp quán tâm tâm mình đó. Cũng như ở kinh điển khác Phật dạy là người Phật tử phải giữ chánh niệm luôn luôn, chánh niệm. Cái chánh niệm với chữ quán tâm này là cái giống giống, thế không? Tuy là hai cái danh từ quý vị nghe như khác, nhưng mà có một là chánh niệm là luôn luôn mình giữ cái niệm chân chánh. Mà cái niệm chân chánh đó tức là mình giữ thẳng, mình đi thẳng với cái tâm Phật, Phật tánh của mình. Chánh niệm làm cái gì? Làm cái gì thì làm, nhưng mà không bao giờ quên chánh niệm, tức là cái niệm chính luôn luôn. Mà người giữ được như vậy là trong một thời gian là được thanh tánh, mà thấy tánh thì thành Phật. Quý vị thấy không? Thì ở trong này thì ngài nói lại là quán tâm. Có thể cái chữ quán tâm dễ hiểu cho quý vị hơn. Quán sát cái tâm của mình. Bởi vì ở trong tâm mình nó phải chia ra làm hai phần. Đó. Thì ra cái tâm là tâm thôi, chứ không có gì hai ba hết á, phải chia ra làm hai phần. Thì ở trong này nó có cái phần gọi là đó, nó hai phần, một là phần tịnh, đó là tịnh đó, hai là phần, hai phần gì nữa, nhiễm đó, nhiễm mà nhiễm thì nó chạy lòng vòng đó, thấy không? Thì người đời nếu mà không theo tu, cứ chạy theo cái tướng bên ngoài á, hình thức bên ngoài, thì cái phần tịnh, phần nhiễm này nó cứ lắm qua, nó lắm qua hết, nhớ kỹ vậy đó. Thì là bây giờ chư Phật chư tổ mới bảo mình rằng phải mình đứng vào phần tịnh đó, tịnh là Phật tánh đó, thì phải làm sao cho mỗi ngày cái phần tịnh nó lắm qua, tức là nó khá cái nhiễm tất nhiên là được viên dung vô ngại, tức là đại viên cảnh trí đó, viên nhớ gì đó. Thành ra luôn luôn ở trong tâm mình quán tâm đây á. Có nhiều khi mình phải quán cái vọng tâm. Nếu mà những cái việc gì mình làm mà thấy nó còn vọng tưởng, điên đảo, thì mình phải quán cái đó rồi mình bỏ. Rồi những cái gì mà được chính chắn thì lại mình phải theo. Cho nên trong này cái câu hỏi đầu tiên á, nói rằng cái người muốn tu đắc đạo thì phải lấy cái pháp gì làm cốt yếu đầu tiên. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài trả lời là phải quán tâm. Quán tâm đưa về một pháp gọi là nhất tâm bất loạn đó. Nghĩa là đem về một, đừng có để 2, 3, 4, 5. Bởi vì bây giờ mình thì nó loạn xà ngầu hết rồi, nó lung tung thành. Như vậy thì làm sao mà cái Phật tánh mình hiển lộ được? Rồi quý vị thấy không? Thì bây giờ đây tiếp theo, cái ý mà bữa trước đã học đó, bây giờ đây tiếp theo văn viết văn hà quán tâm xưng chi vi liễu đạt bồ tát ma ha tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời liễu tứ đại ngũ ấm bổn không vô ngã liễu kiến tự tâm khởi dụng hữu nhị chủ sai biệt văn hà vi nhị nhất giả tịnh tâm nhị giả nhiễm tâm đó, như thầy mới giảng trên đó nhị giả nhiễm tâm thử nhị chủng tâm pháp diệt tự nhiên bổn lai câu hữu tuy giả duyên hiệp hổ tương nhân đại tịnh tâm hằng nhạo thiện nhân nhiễm thể thường tư ác nghiệp nhược bất thọ sở nhiễm tắc xưng vi thánh toại năng viễn ly chư khổ chứng niết bàn lạc nhược đọa nhiễm tâm tạo nghiệp thọ kỳ triền phú tắc danh chi vi phạm trầm luân tam giới thọ chủng chủng khổ hà nhĩ cố do bị nhiễm tâm chướng sơn như thể cố thập địa kinh văn chúng sanh thân trung hữu kim cương phật tánh du như nhật luân thể minh viên mạng quảng đại vô biên kỷ vi ngũ ấm trùng vấn sở phú như bình nổi đăng quang bất năng hiển hiện hữu niết bàn kinh văn nhất thiết chúng sanh tất hữu phật tánh vô minh phu khổ bất đắc giải thoát phật tánh gia tức giác tánh giả đảng tự giác giác tha giác tri minh liệu tắc danh giải thoát cô tri nhất thiết chư thiện dĩ giác vi căn nhân kỳ giác căn toại năng hiển hiện chư công đức thọ bồ đề chư quả đức nhân thử như thật như thị quan tâm khả danh vi liễu là ta giải nội cái chữ liễu ngộ thế nào gọi là liễu ngộ đó, đọc như vậy thì chắc quý vị chưa có hiểu rõ chứ đọc như vậy là thầy sẽ hiểu rõ là phải cần giảng không muốn gì thì phải giảng nữa khổ vậy đó. Đây, cái lần ta hỏi đây là tổ bồ đề đạt ma đặt lên cái câu hỏi rồi ngài trả lời để cho người học người nghe sau này cũng dễ chứ nếu mà dễ tràn gian đại hải nhiều khi nắm được ý về tâm tâm cái gì hết á. Hỏi thế nào mà quán tâm mà gọi đó là liễu ngộ, chỉ quán cái tâm mà nói liễu đạo liễu ngộ liễu cảnh là nghĩa sao? Ta hỏi như vậy đó thì tổ mới trả lời như thế này: các vị đại bồ tát, chữ ma ha tát tức là đại, các vị bồ tát lớn, đại bồ tát lớn chẳng hạn như đức Quan Âm, đức Thế Chi, đức Quan Thù, đức Phổ Hiền, các ngài đó là vị đại bồ tát. Cái khi tu hành, hành là khi tu hành mà đã đi sâu vào cái trí tuệ đến bờ kia, khi mà tu hành mà cái trí tuệ đã sâu sắc gọi là ba la mật là cái trí quán người ta đầy đủ hết thì bây giờ đấy mình cũng vậy, mình tu hành làm sao để cho cái trí quán nó phát hiện lên, thấy không? Mà phát hiện lên đó ở đâu? Ở nơi hàng ngày, thấy không? Quý vị lau cho bàn, quý vị dâng bình hoa, quý vị dâng cái quả tử cúng, ở trong đó có cái bát nhã ba la mật, quý vị nên nhớ, cho đến nhất cử nhất động của mình cũng vậy đó. Nó có cái bát nhã ba la mật ra ở trong đó. Người tu tập mà ở chùa hoặc là không phải ở chùa đi nữa, quý Phật tử tại gia đi nữa, Mà khi hiểu đạo tu hành được rồi, người nào có đắc ngộ hay là người nào có trí tuệ khá, các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các ngài ở trên nhìn biết liền ha. Biết liền đó. Qua cái gì? Qua những cái hành động, nhất cử nhất động của mình hàng ngày đó. Là bởi vì sao? Bởi vì Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, là nói cho người xuất gia. Ở trong diệu Phật không có một cái pháp gì có thể nó nằm ngoài diệu Phật hết. Cho nên khi làm là phải tập biết rồi. Quý vị tu hành tới đâu nào, quý vị để cái quyển kinh, để cái quyển sách ở trên bàn, để cái chỗ quý vị, là người ta nhìn qua tâm giác người này tu tới cỡ nào, cái trí tuệ cỡ nào. Huống chi là những cái chuyện, thí dụ như là nơi mình ở, bàn, ghế, những cái gì của mình nó nhất cử nhất động, cái đó nó thuộc về bên chứng ngộ hết rồi, trên nó chứ đừng có nghĩ rằng không chứng ngộ là cái gì. Bây giờ hỏi quý vị liễu ngộ là cái gì? À, từ chuyện nhỏ, ví dụ như bây giờ quý vị mặc cái áo, đi đứng nằm ngồi, đi ra cái người ngộ đạo, đứng ra cái người ngộ đạo nó ngộ lắm. Còn không thôi thì kêu là gì đó, thì thế gian pháp. Còn các hàng Phật tử tại gia thì có cái câu gọi là vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Trong tất cả việc của thế gian, tất cả việc thế gian đó nghe, việc gì cũng có thể liễu ngộ đạo được nếu mà mình biết. Chứ đừng có tưởng rằng người tại gia người ta tu không đạt đạo được đâu, người ta không. Nhưng mà sở dĩ mà người ta nói hơi chậm một chút, hơn mau, là bởi vì cái công việc của người tại gia, Phật tử tại gia, bởi vì cái việc đó đi sâu về đời nhiều quá đi, thành ra phải có một phương trí như ngài Duy Ma Cập đó thì mới chuyển về. Có một cái tinh thần như tổ Bồ Đề Đạt Ma, An Không như tổ Huệ Năng đó, mới chuyển về. Chứ thiệt thôi, chứ tất cả Phật Pháp mà kêu là Phật Pháp bất ly thế gian giác, bất ly thế gian Pháp. Còn quý vị ở trong chùa thì dễ giác ngộ mau hơn, tức là bởi vì cái gì người ta cũng kêu là làm lễ si ma, cái gì cũng tác tịnh, thành nó dễ, dễ xuống mà dễ nữa. Còn ở ngoài hơi khó, do đó cho nên người ta sợ ở ngoài nó hơi khó lâu, người ta phải kêu là gì, nó phải xuất gia để cho nó nhanh chút. Chứ sự thực ra mà những người mà nếu được, nếu mà ở tại gia mà hành được á, thì còn mà những cái bậc đó là bậc mà kêu là trí tuệ cao cường đó. Do đó cho nên người ta mới đặt cho những cái câu mà thường thường hồi xưa mấy vị cổ đức á, người ta đặt lên cái câu kêu là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tới chùa tu, ở chùa là thằng bé. Thấy không? Nhất tu thị, ai mà tu được ở trong chợ nó lung tung bên ở trong chợ đó, mà bây giờ mình vô đó cái tâm mình chánh, đông đó không có cái gì vận động hết, số một à, phải vậy không? Thành cá hàng tôm mặc kệ nó chửi nó mắng mặc kệ nó, mình tu cái tâm vẫn là quán tâm luôn luôn, vẫn chánh niệm luôn, đó là số một. Bởi vì cái chỗ khó làm, quý vị thấy không, đây là nói cái khó làm với cái dễ làm. Nhị tu gia, thứ gì là tu ở nhà, ở nhà cũng gạch râu lắm, chuyện nọ chuyện kia đủ thứ, ràng buộc gia duyên chuyện đủ thứ năng mà mình tu được không biết. Thứ ba mới tu chùa, bởi vì vô chùa là mình thấy cái gì cũng yên tĩnh dễ tu, có phải vậy không? Mở lên, mở cửa lên là thấy Phật rồi đó. Hoặc là cái gì ở trong chùa cũng là thuận tiện nó dễ tu, quý vị thấy không? Còn ở tại gia hay là ở ngoài chợ buôn khó, giữ tâm cho tịnh khó, chứ ở chùa mình giữ tâm đâu có khó gì đâu. Rồi mở cái ai phá ai rầy ai gì đâu nhiều, chứ lại cũng có cái trượt loạn thì riêng nhiều. Còn ở chợ, ở gia đình mình biết đủ thứ trượt, nó hiện lên kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, đủ thứ hết. Còn ở trong chùa hiện lên toàn là thanh không, mà tu không thành nữa thì không biết sao. Xin lấy nón chào vậy luôn. Còn giấy đó thanh rồi. Đến cái khi mà cái người, cái vị đó có một cái trí tuệ thật hành sâu sắc, cái trí tuệ đến bờ bên kia, tất nhiên là người ta ngộ đạo. Khi mà liễu ngộ đạo rồi á, một cái gì cũng ngộ đạo hết. Nói thiệt chứ quý Phật tử á, đây là nói hơi cao một chút. Quý thường Phật tử chưa có đạt tới thì đừng có mắng trước. Mắng chửi cũng ngộ đạo, gây lộn cũng ngộ đạo. Nó đi tới chỗ đó nữa nghe không? Nhưng mà nó cao lắm. Cái đó là mình quán tâm chứ là tiểu ngộ hoàn toàn. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát khi mà thành Bồ Tát rồi á, người ta phải hoàn lai tam giới, trở lại cái cõi ngũ trược ác thế này nè, để người ta độ sanh. Là bởi vì vào trong cõi đời á, để mà độ chúng sanh thì trong lúc đó là người ta đủ sức rồi, không có cái gì đáng ngại nữa. Ta làm những cái việc gì cũng là việc lợi ích cho chúng sanh, rồi tế độ cho chúng sanh đi trên, để mà đưa chúng sanh đi trên con đường giác. Thì những cái bậc mà tu hành sâu sắc được cái trí tuệ đến bờ bên kia rồi thì lúc bây giờ các cái vị nó chắc chắn là liễu ngộ. Cái chữ liễu đó là liễu ngộ đó, liễu ngộ bốn đại năm quẩn vốn không, không có thiệt là của ta. Bốn đại quý vị hiểu rồi, hiểu không? Bốn đại là đất nước do lửa mà quên. Đất nước do lửa này ở ngoài, chứ trong mình đất nước do lửa gì trong này đó. Trong người mình quý vị thấy lửa, trong lửa nó đốt đất làm sao mình sống được. Đất nước do lửa là chỉ cho cái gì? Chỉ cho bốn cái chất, chất liệu trong con người mình đó, chất cứng, xương, móng, răng, tóc, đó là địa đại đó. Rồi mới tới chất nước thì quý vị dễ hiểu rồi, cái những cái chất ướt, chất nước trong người đó là thủy đại. Còn pháp đại là cái gì? Hơi thở và những cái sự xê dịch trong con người, từng lỗ chân lông.